Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tiếng thét của các dân tộc miền Nam bán cầu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Tòa Thánh đau đớn và âu lo theo dõi biến cố chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho Linh Mục Du Xe Hoàng Bích Trương tại Sán Đầu bên Trung Quốc hôm 14 tháng 7 vừa qua, vì nó chống lại sự hiệp nhất của Giáo hội Hoàn Vũ. Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã bình luận như trên về biến cố chuyển chức giám mục bất hợp pháp ngày 14 tháng 7 vừa qua tại Sán Đầu. Vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp này gây ra một vết thương mới cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc, cách đây hai tuần đã bị thương tích bởi một hành động tương tự với vụ chuyển chức giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Cũng được biết là trong vụ chuyển chức ngày 14 tháng 7 vừa qua, vài giám mục Trung Quốc hiệp thông với Đức Thánh Cha đã bị áp lực để tham dự lễ chuyển chức, mặc dù trước đó các vị đã từ chối. Sự kiện này tái gây ra nỗi cay đắng mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cảm thấy khi được tin lễ chuyển chức giám mục tại Lạc Sơn ngày 29 tháng 6 vừa qua. Trong hoàn cảnh đó, ngày 4 tháng 7, Tòa Thánh đã công bố một tuyên ngôn nhắc cho biết rằng một giám mục được chuyển chức không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp thì không có quyền cai quản Cộng đoàn Công giáo giáo phận. Do đó, Tòa Thánh không thừa nhận vị ấy là giám mục của giáo phận được giao phó trách nhiệm. Tuyên ngôn cũng nhắc cho biết các hình phạt nghiêm trọng mà vị giám mục được truyền chức cũng như các giám mục phong chức mắc phải, hay vạ tuyệt thông tiền kết, vì đã vi phạm khoản 1382 của giáo luật. Tuyên ngôn của Tòa Thánh khẳng định rằng một việc truyền chức giám mục không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng trực tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây nguy hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đây là một hành động gây ra các xâu xé và căng thẳng trong Cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc. Trong khi trái lại, sự tồn tại và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với đấng đầu tiên mà chính giáo hội được giao phó cho và không thể không có sự đồng ý của người. Tuyên ngôn còn khẳng định, nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Tuyên ngôn của Tòa Thánh kết thúc bằng cách bày tỏ ước muốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi tới các tín hữu yêu dấu tại Trung Quốc một lời khích lệ và hy vọng, mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất.
Như đã biết, kể từ hồi tháng 11 năm ngoái, qua Hội Công giáo yêu nước là cơ quan chính trị, nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhất quyết đẩy mạnh tiến trình thành lập giáo hội tự trị bằng các vụ truyền chức giám mục mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Bắt đầu với lễ truyền chức giám mục cho Linh Mục Quách Kim Tài tại Thừa Đức ngày 20 tháng 11 năm ngoái, rồi tới Linh Mục Phaolô Lôi Thế Ngân ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, và ngày 14 tháng 7 vừa qua tới phiên Linh Mục Giuse Hoàng Bích Chương tại Sán Đầu. Linh Mục Hoàng Bích Chương đã từng là dân biểu quốc hội trong ba khóa, mỗi khóa 5 năm, là một trong các phó chủ tịch Hội Công giáo Ái Quốc kiêm chủ tịch phân bộ Quảng Đông của hội. Mấy ngày trước lễ truyền chức, Công an nhà nước đã bắt 4 giám mục vùng Quảng Đông đưa đi mất tích nhằm mục đích buộc các vị phải tham dự lễ truyền chức tại Sán Đầu. Thánh lễ truyền chức đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Sán Đầu do giám mục Phòng Hưng Diệu, chủ tịch Hội Công giáo Ái Quốc chủ sự, có sự tham gia của 8 giám mục hiệp thông với tòa thánh bị ép buộc hiện diện, 32 linh mục, 3 phó tế, 16 nữ tu và khoảng 1.500 giáo dân. Nhà nước Trung Quốc đe dọa sẽ tiến hành 10 vụ truyền chức giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng. đứng trước các thử thách và áp lực nặng nề, cũng như nguy cơ mà giáo hội công giáo tại Trung Quốc đang phải gánh chịu. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc.
Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, và Đức Cha Doan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, đã thỉnh cầu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo dành thời giờ lo lắng cho tín hữu công giáo và chặn đứng các quân xảo quyệt vi phạm hiến pháp quốc gia, dùng bạo lực yểm trợ thành phần cặn bã của giáo hội và ép buộc các giám mục, linh mục và giáo dân làm những chuyện trái với lương tâm của họ. Thiên Chúa nhân từ, những người không chúc lành cho những kẻ gây khó khăn cho đời sống của dân người. Trong cùng ngày, Đức Cha Doan Thang Hán đã gửi thư mục vụ cho mọi giáo xứ và cộng đoàn dòng tu tại Hồng Kông và nhắc cho mọi người nhớ rằng các vụ truyền chức giám mục ngày 20 tháng 11 năm 2010, cũng như ngày 29 tháng 6 vừa qua và ngày 14 tháng 7 là bất hợp pháp vì do nhà nước tổ chức mà không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Đứng trước tình trạng đau buồn này, Đức Cha thúc giục mọi người cầu nguyện cho các anh chị em tại Trung Quốc trong cuộc chiến đức tin. Sáng ngày 12 tháng 7, mặc dù trời mưa lớn, hàng trăm tín hữu Hồng Kông đã biểu tình phản đối các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp và yêu cầu nhà nước Bắc Kinh ngưng cưỡng bách các giám mục tham dự các vụ truyền chức này, cũng như trả tự do cho tất cả các giám mục và linh mục còn bị cầm tù.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mạnh mẽ kêu gọi toàn dân đoàn kết chống đại nạn khủng bố và cực lực lên án thủ phạm các vụ nổ bom trong thành phố Bombay hôm 13 tháng 7 vừa qua, làm cho 20 người chết và hơn 140 người bị thương. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố sáng ngày 14 tháng 7 vừa qua. Các vị bày tỏ sự cay đắng lớn đối với các hành động đáng xấu hổ như vậy và chân thành phân ưu với các gia đình có nạn nhân. Các vị xin Chúa ban can đảm cho những người bị thương đang được điều trị trong các nhà thương để họ có thể đương đầu với nỗi đớn đau và mau được bình phục. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi tin rằng đây là lúc mà toàn quốc cần hiệp nhất để đương đầu với nạn khủng bố với sự cứng rắn nhất. Hiệp nhất trong tinh thần huynh đệ, chúng ta sẽ có thể thắng vượt các quyền lực tìm khuynh đảo tình hình an ninh của đất nước. Bạo lực không bao giờ là giải pháp dài lâu cho bất cứ vấn đề nào của xã hội, và lần nữa ở lại trong nó chỉ đem lại bần cùng cho con người. Rất tiếc, thành phố Bombay lại đã là nạn nhân của một bạo lực vô nghĩa do bàn tay của các thành phần lầm lạc, cần phải chống lại nó bằng mọi cách. Sau cùng, các giám mục Ấn yêu cầu chính quyền làm tất cả những gì có thể để cương quyết đương đầu với các thành phần sống ngoài vòng pháp luật đứng đằng sau các tội phạm này. Các vị mời gọi mọi giai tầng xã hội cùng cộng tác để chống lại các nhóm tội phạm đã gây thiệt hại cho nền hòa bình và hòa hợp xã hội.
Vụ khủng bố nói trên xảy ra tại Bombay, nơi Hội đồng Giám mục vùng Tây Ấn đang nhóm họp, bao gồm các giáo phận Bombay, Nagpur, Goa và các giáo phận lễ nghi đông phương trong vùng. Các giám mục đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và tỏ tình liên đới với các gia đình đang phải đau khổ vì có người thân qua đời hay bị thương. Các vị xin mọi người cầu nguyện, liên đới và dấn thân trợ giúp các nạn nhân. Đức cha Agnello Rufino Gracias, giám mục phụ tá Bombay cho biết, mọi người rất buồn vì vụ khủng bố đã khiến cho nhiều người bị chết và bị thương. Ngài mạnh mẽ lên án những kẻ khủng bố và nhắc lại vụ khủng bố năm 2008. Theo Đức cha, một trong các lý do khiến cho các nhóm tội phạm chọn Bombay vì nó là thành phố rất lớn, cảnh sát khó mà kiểm soát hết mọi nơi. Mục đích các vụ khủng bố là tạo bất ổn và gieo rắc sợ hãi, nhưng người dân không thể để cho mình bị sợ hãi thống trị.
Malakal, giáo hội Nam Sudan sẽ dồn toàn lực để cải tiến việc săn sóc sức khỏe và đẩy mạnh công tác giáo dục cho người dân của tân quốc gia thứ 54 của lục địa Phi Châu. Linh mục Peter Othau, phối hợp viên văn phòng trợ giúp và phát triển của giáo phận Malakal Nam Sudan đã cho biết như trên. Theo tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới, tại Sudan có tới 75% dân không có được các săn sóc sức khỏe căn bản nhất. Tại Malakal chỉ có một nhà thương công duy nhất. Rất may là ở bên ngoài thành phố có một bệnh xá do các nữ tu Komboni điều khiển. tình trạng giáo dục cũng rất thê thảm, 80% dân chúng mù chữ. Vì thế, cha Otao cho biết giáo hội sẽ dồn toàn lực cho chương trình xóa bệnh mù chữ và dạy tiếng Anh cho dân. Cho tới năm 2005, ngôn ngữ chính là tiếng Ả Rập, giờ đây nước Nam Sudan rất cần các giáo sư dạy tiếng Anh. Song song với chương trình giáo dục là việc đào tạo cho dân chúng có tinh thần và một nền văn hóa đối thoại, thương thuyết, chia sẻ quyền bính và chia sẻ mọi sự với nhau. Chiến tranh kéo dài hơn 20 năm qua đã khiến cho người dân chỉ biết chống đối nhau và giải quyết vấn đề bằng bạo lực và súng đạn. Và khát vọng quyền bính luôn có thể khiến cho chiến tranh tái diễn giữa hai nước Bắc Sudan và Nam Sudan. Ngoài ra, cha Otao còn đề cập tới một vấn đề quan trọng khác nữa, đó là vấn đề biên giới dài 1.950 cây số giữa hai bên. Chia cắt Nam Sudan, Bắc Sudan mất đi gần 1/3 diện tích của mình, nhưng nhất là mất đi gần 3/4 các mỏ dầu hỏa nằm dưới lòng đất. Giáo hội cũng phải trợ giúp làm sao để xung khắc đừng xảy ra trong vùng biên giới là vùng có dầu hỏa. Để giúp dân chúng, giáo phận Malakan đang cung cấp hạt giống và dụng cụ canh nông để giúp phát triển nông nghiệp và đi tới chỗ tự lực tự cường về thực phẩm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng, nước trời giống như người kia, gieo giống tốt trong ruộng của mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng, thưa ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp, kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ, nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ lùng. Chủ nhà đáp, không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt. Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi. Sau mới thu lúa lại, chất vào kho lẫm cho ta.
Cách đây 6 năm và ngày 25 tháng 7, 2005, trong buổi gặp gỡ và nói chuyện với 140 linh mục phó tế và tu sĩ thuộc giáo phận Aosta Bắc Italia, nơi ngày nghỉ hè bấy giờ, Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề thiếu ơn gọi trong giáo hội và nói, trong những tuần lễ mới đây, tôi đã gặp các giám mục Sri Lanka và miền Nam Phi Châu về Roma viếng mộ các thánh tông đồ. Tại các miền ấy, ơn gọi gia tăng nhiều đến độ không thể kiến tạo đủ các chủng viện để đón nhận những người trẻ muốn làm linh mục. Dĩ nhiên, niềm vui ấy cũng có kèm theo một sự cay đắng, vì ít là một phần những người theo đuổi ơn gọi linh mục như thế là vì họ muốn tiến thân trong xã hội. Khi làm linh mục, họ trở nên giống thủ lãnh bộ lạc và được các đặc ân ưu đãi, họ có một kiểu sống mới, vân vân. Vì thế, cỏ lùng và lúa tốt cùng tăng trưởng trong tình trạng ơn gọi gia tăng mạnh mẽ. Vì vậy, các giám mục phải rất thận trọng trong việc phân định ơn gọi và không thể chỉ hài lòng với con số đông đảo các linh mục tương lai. Trái lại, phải xét xem đâu là những ơn gọi đích thực, phải phân định giữa cỏ lùng và lúa tốt. Dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiều lần nhắc lại để kêu gọi các tín hữu đừng ngạc nhiên trước những sự ác hiện diện trong xã hội, những điều mà Ngài gọi là điều nhơ bẩn, như trong bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể năm 2005. Và Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy học thái độ kiên nhẫn như chủ ruộng, đồng thời nhấn mạnh rằng Chúa đã biết ngay từ đầu rằng trong giáo hội cũng có tội lỗi. Và điều quan trọng đối với sự khiêm nhường của chúng ta là nhìn nhận điều đó, nhìn nhận tội lỗi không những nơi những người khác, nơi các cơ cấu, nơi các đấng bậc cao trọng trong hàng giáo phẩm, nhưng cả nơi chúng ta để biết khiêm tốn hơn. Ở Palestine xưa kia, giới nông dân thường có một lối báo thù lạ lùng. Kẻ nào muốn trả thù thường đợi cho đối phương gieo lúa trong ruộng xong đâu đấy, rồi đêm đến, khi trời tối như mực, kẻ báo thù đó lén đến ruộng của đối phương và gieo hạt cỏ dại vào đó. Với thời gian, cỏ dại mọc lên xen kẽ với lúa, làm cho lúa bị còi, bông hạt ít đi, khiến cho mức thu hoạch của người thù bị giảm bớt. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta không lạ gì khi chủ ruộng được những người đầy tớ đến báo tin có nhiều cỏ dại trong ruộng. Ông đáp, chính kẻ thù của ta đã làm như thế. Trong chủ ngôn của Chúa Giêsu, cỏ lùng, cỏ dại tượng trưng cho sự ác và tội lỗi do ma quỷ gieo rắc nơi tâm hồn mỗi người và giữa nhân loại. Chúa ví trần thế này như một cánh đồng trong đó lúa tốt và cỏ dại sống chen lẫn nhau. Trong xã hội có sự thiện và sự ác, cũng như trong cuộc sống mỗi người và trong gia đình chúng ta hoặc trong xã hội cũng có bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng không thiếu những điều tội lỗi. Trong tâm hồn mỗi người cũng có những lúa tốt và cỏ dại như vậy. Thái độ của chủ ruộng được Chúa Giêsu thuật lại trong dụ ngôn cũng là đường lối của Thiên Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta. Khi các đầy tớ đề nghị nhổ ngay cỏ dại, chủ ruộng không đồng ý và dặn rằng, hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt. Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại và chất vào kho lẫm cho ta. Chủ ruộng không cho nhổ ngay cỏ dại, vì rễ lúa và cỏ dại thường quyện chặt lấy nhau đến độ nếu nhổ cỏ dại thì lúa cũng bị thiệt hại lây. Qua thái độ đó, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng cần phải đối xử với những người tội lỗi một cách rất kiên nhẫn như chủ ruộng trong dụ ngôn trên đây đối với cỏ dại. Cũng vì lòng kiên nhẫn đó, Chúa Giêsu đã từ chối không chấp nhận đề nghị của các tông đồ xin cho lửa từ trời xa xuống đốt hết những người xứ Samaria, vì họ đã từ chối không muốn tiếp đón Chúa Giêsu và các môn đệ. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng được truyền thống Hồi giáo phản ánh. Giáo lý Đạo Hồi vẫn kể ra 100 danh hiệu đẹp nhất của Thiên Chúa, và danh hiệu thứ 99 trong danh sách này chính là Thiên Chúa là đấng rất kiên nhẫn. Thiên Chúa chờ đợi và tha thứ, Ngài luôn mời gọi con người thống hối, vì nhân chi sơ tính bản thiện, bản tính con người là tốt lành, dù trong hoàn cảnh tội lỗi, con người vẫn có khả năng hoán cải và trở nên tốt lành hơn nếu họ thành tâm và cố gắng. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu thành Corinto, anh em đừng vội xét xử điều gì trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 7 vừa qua là Ngày Dân số Thế giới do Liên Hiệp Quốc cử hành. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc thì vào ngày 30 tháng 10 tới đây, ở một nơi nào đó trên trái đất này, người dân thứ 7 tỷ của thế giới sẽ được chào đời. Đây là một dấu mốc quan trọng của nhân loại và cũng là cơ hội để chúc mừng nhân loại và môi sinh đa dạng. Trong sứ điệp công bố nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nhắn nhủ mọi người hãy lợi dụng ngày này để đề ra những hoạt động có thể giúp cho người dân thế giới thứ 7 tỷ được có một tương lai sáng lạn và huy hoàng hơn. Trái đất chúng ta có đủ thực phẩm nuôi sống nhân loại, thế mà vẫn còn hơn 1 tỷ người phải chịu đói khát. Chúng ta có đủ phương tiện để đánh bại tật bệnh, thế mà bệnh tật vẫn lan tràn. Chúng ta có tài nguyên môi sinh phong phú, nhưng lại bị khai thác tấn công quá độ mọi ngày. Tất cả mọi người đều mơ tưởng hòa bình, thế mà thế giới vẫn phải chứng kiến cảnh chiến tranh và cuộc chạy đua vũ trang. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi mọi người tiếp nhận thách đố này và đáp trả lại bằng chọn thiện chí của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhân dịp này, giáo sư Sveva Aveduto, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Dân số và Chính sách Xã hội của Hội đồng Nghiên cứu Toàn quốc Italia nhận định rằng, với người dân thứ 7 tỷ, vấn đề không phải là thiếu thốn tài nguyên nuôi sống con người, nhưng là sự phân phát tài nguyên đó. một thiểu số dân chúng thế giới nắm trong tay đại đa số tài nguyên, trong khi đại đa số dân chúng chỉ được hưởng rất ít tài nguyên ấy. Các tiến bộ trong ngành nghiên cứu khoa học và kỹ thuật chắc chắn cho phép chúng ta chia sẻ tài nguyên ấy một cách công bằng hơn nếu muốn. Vì thế cần có một quyết tâm chính trị và xã hội để thực hiện công cuộc chia sẻ tài nguyên thế giới một cách công bằng hơn. Vấn đề nạn đói là một vấn đề thê thảm, thực tiễn chỉ có thể giải quyết được nếu có một quyết tâm chính trị.
Sang đến cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, theo nhiều chuyên viên nghiên cứu tình hình khối Ả Rập, cuộc cách mạng mệnh danh là mùa xuân Ả Rập được thế giới chào mừng như là bình minh của nền dân chủ rạng ngời trên một lãnh thổ, nơi mà các chế độ độc tài ngự trị suốt hơn nửa thế kỷ qua, lại đang làm cho phong trào quá khích anh em Hồi giáo thăng tiến, phát triển mạnh và trở thành thế lực chính trị nổi bật trong vùng. Nếu phong trào quá khích anh em Hồi giáo có nhiều triển vọng chiếm hàng đầu trong những cuộc bầu cử tương lai vì lý do các đảng phái chính trị khác yếu thế, đặc biệt là tại Ai Cập và Tunisia, các chuyên viên đồng thanh nói rằng phong trào này sẽ tìm cách tham gia chính quyền, nhất là trong giai đoạn đầu tiên. Ông François Bourga, tác giả cuốn sách tựa đề Hồi giáo thời Al-Qaeda, nhận định rằng, ngày nay, anh em Hồi giáo là một con cờ tối quan trọng trên bàn cờ chính trị tại Ai Cập, Tunisia và cả tại Libya nữa. Có lẽ chưa thể khẳng định rằng phong trào sẽ đạt được trên 50%, nhưng rất có thể họ sẽ chiếm đa số. Dù sao đi nữa, họ không có chủ ý đề ra một ứng cử viên chính thức cho chức vụ tổng thống tại Tunisia hay tại Ai Cập. Phong trào anh em Hồi giáo được một người Ai Cập là ông Hassan el-Banna thành lập hồi năm 1928, hiện nay có uy tín nhất trong khối Ả Rập. Phong trào có khẩu hiệu là Thiên Chúa là tiêu đích của chúng ta, Tiên tri Mohammed là vị lãnh đạo và Kinh Koran là luật của chúng ta. Từ vài năm nay, phong trào Hồi giáo quá khích này đã chuyển hướng đến một nền dân chủ và đã bị hai tổng thống Ai Cập và Tunisia đàn áp mạnh. Ngày nay, phong trào xuất hiện như là một diễn viên chính trên chính trường vùng này vì được tổ chức chặt chẽ. Phong trào đã thành lập một đảng chính trị lấy tên là Tự do và Công lý, chỉ có mặt trong cuộc bầu cử hành chánh vào mùa thu tới đây và không ra ứng cử tổng thống. Nhưng qua các liên minh, phong trào Hồi giáo quá khích này có thể chi phối mọi biến chuyển hay thay đổi quan trọng trên chính trường trong vùng. Đối với giáo sư John Esposito, chuyên về các tôn giáo và quan hệ quốc tế thuộc Đại học Georgetown bên Hoa Kỳ, phong trào anh em Hồi giáo tại Ai Cập và Tunisia có tổ chức rất chặt chẽ và đủ thế lực để thắng cử, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ nắm chính quyền. Cả tại Jordani, phong trào này cũng có một vai trò chủ yếu. Các quan sát viên tình hình tại đây đều đồng ý rằng mục tiêu của phong trào trong lúc này là tham gia chính quyền nhưng không nắm quyền hành ngay bây giờ vì chưa đủ thế lực. Nhưng trong tương lai, họ sẽ tiến đến chỗ nắm trọn quyền hành.
Trong tuần qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một nghị quyết chống tệ nạn dùng trẻ em trong các xung đột vũ trang và chống lại nạn bạo lực trẻ em. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên đề ra những sáng kiến hành động cấp thời và hữu hiệu chống lại những kẻ lạm dụng trẻ em trong chiến cuộc, đưa các thủ phạm ra trước pháp luật. Trong số các lạm dụng trẻ em, Liên Hiệp Quốc đặc biệt nói đến việc cưỡng ép trẻ em tòng trinh, giết hại hay làm các em lâm cảnh tàn tật, cưỡng hiếp và bạo hành các em, tấn công các trường sở và bệnh viện. Theo Liên Hiệp Quốc, tại 31 quốc gia Á Châu, Phi Châu, Mỹ Latin và vùng Trung Đông, trường học thường trở thành đích điểm của những cuộc tấn công hay đe dọa tấn công. Theo bà Elena Avenatti thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em Phân Bộ Italia, trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 250.000 trẻ em bị xung vào chiến cuộc tại 35 quốc gia, trong đó có khoảng 120.000 chỉ riêng tại Phi Châu. Đa số các thiếu niên này ở trong lứa tuổi từ 15 đến 17, nhưng cũng có nhiều em mới 10 tuổi. Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết chỉ nội trong năm 2009 đã có hơn 600 vụ tấn công nhắm vào các trường học tại Afghanistan. Điều này chứng minh cho thấy hậu quả tai hại của chiến tranh trên tuổi thơ.
Tại Phi Châu, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng sừng Phi Châu tiếp tục chiếm sự chú ý của dư luận thế giới. Vì hạn hán, khoảng trên 10 triệu người dân vùng này đang bị nạn đói đe dọa. Trầm trọng nhất là tình hình Somali, vì người dân quốc gia này phải tản cư tìm kiếm thực phẩm giữa cảnh từ 20 năm nay không có một chính quyền vững bền. Thêm vào đó là xung khắc giữa các bộ lạc trong nước và giữa các lực lượng vũ trang đối nghịch nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về tình hình khủng hoảng nghiêm trọng tại Somali, bà Laura Boldrini, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nhận định rằng, mặc dù đây là cuộc khủng hoảng có thể nói là thê thảm nhất trái đất, vẫn còn quá ít người nói đến Somali trong lúc này. Bà nói, tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm đối với những con người khốn khổ này. Tôi đã nghe nhiều đồng nghiệp kể lại những chứng tá kinh khủng mà họ thu thập được, chẳng hạn như những nhóm người tản cư đã phải đi bộ mấy tuần lễ liền, chịu không biết bao nhiêu đọa đày khổ cực, bị cướp bóc hành hạ mới đến được Kenya hay Ethiopia lân cận. Có những nhóm trẻ em bị chó rừng tấn công cắn xé. Mọi người chúng ta phải nói đến họ, phải thuật lại chứng tá của họ, phải làm sao để thức tỉnh lương tâm các chính quyền và thúc đẩy giới lãnh đạo đóng góp ngân khoản cứu trợ. Tại các trại tị nạn, mỗi ngày có thêm từ 1.500 đến 1.700 người mới đến. Họ trốn chạy Somali, trốn chạy cảnh đói kém vì hạn hán, nhưng đồng thời cũng trốn chạy cả chiến tranh nữa. Chúng ta không được quên rằng lực lượng dân quân Al-Shabaab đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Somali, giao tranh với quân đội chính quy và gieo rắc bạo lực trên dân chúng trong vùng. Ngay cả việc vận chuyển phẩm vật cứu trợ đến tay người dân tại đây cũng gặp nhiều khó khăn nguy hiểm vì chiến trận. Chính vì thế, điều quan trọng nhất hiện nay là phải làm sao để thiết lập cuộc đối thoại dẫn đến ít nhất là một cuộc đình chiến, ngõ hầu chuyển phẩm vật cứu trợ đến tay người dân kẹt lại trong nội địa Somali, thúc đẩy cộng đồng thế giới nỗ lực đóng góp ngân khoản cứu giúp người dân nơi các trại tị nạn. Cần phải sớm ra tay hành động, vì tỷ lệ người chết đang gia tăng mạnh. Nạn thiếu dinh dưỡng trầm trọng gia tăng 50%, nhất là trong số trẻ em. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người đừng để cho thảm kịch này bị rơi vào quên lãng.
Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Somalia, hôm qua Ủy ban Cor Unum Đồng Tâm của Tòa Thánh đã nhân danh Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi ngân khoản cứu trợ 50.000 euro đến Đức Cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadishu. Đây là ngân khoản nhỏ đầu tiên để nói lên tấm lòng âu lo thương mến đối với dân nước Somalia. Cha Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican, trong một bình luận hàng tuần ngày thứ 8, Octavio Diaz có nói, hạn hán đã tạo ra một tình trạng khủng hoảng nhân đạo thê thảm tại vùng rừng Phi Châu. Đói và khát đang thúc đẩy bao nhiêu người tha phương cầu thực, tìm kiếm giúp đỡ nơi các nước láng giềng. Cha Lombardi nhắc đến ba nhân vật của giáo hội công giáo từng bị giết tại Somalia, trong khi phục vụ người dân tại đây là Đức cha Salvatore Colombo, giám mục Mogadishu hồi năm 1989, nữ bác sĩ Annalena Tonelli và cuối cùng là nữ tu Leonella Sgorbati, người trước khi chút hơi thở cuối cùng đã tha thứ cho kẻ sát hại mình, ngoài ra còn biết bao nhiêu là nạn nhân vô danh khác. Mặc dù Đức Thánh Cha nhắc đến Somalia trong diễn văn hàng năm nói với ngoại giao đoàn, nhưng cảm tưởng chung hiện nay là hình như dư luận thế giới cam tâm chịu đựng và bỏ rơi quốc gia này cho số phận thê thảm của nó. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng tìm cách quên lãng thảm kịch này, hay là những hình ảnh và lời kêu cứu thảm thiết lọt vào tai vào mắt lại thức tỉnh được lương tâm và ý thức trách nhiệm liên đới của chúng ta.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tiếng Thét của các dân tộc miền Nam Bán Cầu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Từ cuối năm ngoái tới nay, thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của một cuộc cách mạng dân chủ chưa từng thấy trong các nước Ả Rập, Bắc Phi, cũng như Trung Đông và bán đảo Ả Rập. Các dân tộc thuộc miền Nam bán cầu nằm sát với các nước Tây Âu Bắc bán cầu này đang chứng minh cho thấy sự đòi hỏi tự do dân chủ một cách mãnh liệt và sinh động. các phong trào nhân dân nói trên diễn tả một sự mới mẻ rất lớn sau bao nhiêu thập niên sống dưới các chế độ do Tây Âu lèo lái hay bị quyến rũ bởi phong trào Hồi giáo cuồng tín. Đây là một cơ may ngoại thường bởi vì sự sụp đổ của thế đối đầu giữa các nền văn minh, sự xói mòn của các khuynh hướng cực đoan khiến cho con người của cả hai bán cầu thừa nhận nhau và nghĩ ra một số mệnh tương lai chung. Nhưng cơ may này không độc lập với câu trả lời của Âu Châu và có nguy cơ bị tan biến nếu lục địa Tây Âu già nua tiếp tục bị chia rẽ một đàng giữa sự thờ ơ và thái độ khép kín, đàng khác với các thói quen thực dân không che giấu được. Thật vậy, miền Bắc bán cầu, tức thế giới Tây Âu tân tiến giàu có thừa bứa và phung phí vô độ, không thể bưng tai bịt mắt trước miền Nam châu Mỹ Latin với các gương mặt lớn của chính trị, âm nhạc và văn chương, có các tiếng nói có thể giúp nhìn thế giới từ một viễn tượng mới mẻ. Điển hình như Enrique Dussel, Anibal Quijano và Walter Mignolo là những nhà văn giúp đọc ra khía cạnh đen tối của sự tân tiến, cũng như vai trò nền tảng mà chế độ thực dân thống trị đã nắm giữ trong việc xây dựng quyền tối thượng của Âu Châu trên thế giới. Họ cho thấy một lịch sử hoàn toàn khác biệt với các thứ lịch sử lưu hành cho tới nay. Nó giúp tái lập sự quân bình trong quan niệm của Tây Âu đối với thế giới. Thế rồi còn có khối Nam bán cầu của những người lai giống cùng với các dân tộc vùng địa Trung Hải, nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thời hậu thuộc địa trải dài từ Nam Mỹ cho tới Ấn Độ. Ấn Độ với óc phê bình chế độ thực dân bén nhạy, gồm cả vài gương mặt phái nữ nổi tiếng như Vandana Shiva, Arundhati Roy và Gayatri Spivak, góp các tiếng mới mẻ trên sân khấu hoạt động và suy tư ngày nay. Sau cùng còn có miền Nam Phi Châu, trong các thập niên qua đã có các tiếng nói lớn từ Nelson Mandela cho tới Wole Soyinka, từ Chinua Achebe cho tới Nguji Wa Thiong'o, từ Aminata Traore cho tới Samir Amin. Nhưng các tiếng nói đó khó được thế giới Bắc bán cầu lắng nghe. Thế nhưng sự yếu đuối của tiếng nói miền Nam bán cầu lại là vấn đề của thế giới ngày nay. Trước khi cảm động đối với Nam bán cầu, thì Bắc bán cầu ít nhất là phần biết sẵn sàng lắng nghe, phải tìm tạo ra một chút thinh lặng và bắt đầu lắng nghe các tiếng nói hay các tiếng thét của các dân tộc miền Nam bán cầu. Thế rồi sự đối chọi giữa Đông Tây, nghĩa là việc thảo luận về các giá trị Á Châu như các quyền con người chống lại sự cưỡng bách xã hội, là một cuộc thảo luận về ai là người chỉ huy trên thế giới. Trái lại, con đường mà Nam bán cầu đưa vào trong cuộc chơi, cùng một vài đề tài mà Bắc bán cầu đã loại bỏ. Nam bán cầu không thảo luận đề tài sức mạnh, mà là sự cần thiết phải phân phối các lợi lộc của kỹ thuật một cách đồng đều giữa tất cả mọi người dân trên trái đất này. Trong khi cho tới nay, chúng chỉ là các phương tiện phân rẽ các dân tộc. Miền Nam bán cầu đề nghị vấn đề công lý, chứ không phải việc kiểm soát quyền lực. Một quan niệm cuộc sống không thống trị thiên nhiên và các nền văn hóa khác, mà tìm sống hài hòa với thiên nhiên và các nền văn hóa khác. Nỗi khổ đau, tình trạng bị gạt bỏ ngoài lề và sự thinh lặng của các dân tộc miền Nam bán cầu là tình trạng bị gạt bỏ và nỗi khổ đau của công lý. Đó là vấn đề thê thảm nhất và không thời sự nhất, vấn đề của một thế giới công bằng hơn và liên đới hơn, của một hành tinh thay vì chạy theo các nước giàu nhất thì có khả năng dừng lại để phân chia các giàu sang của mình theo một cách thế khác. Tự giải thoát mình khỏi cái ám ảnh thúc đẩy đi tìm nước trên hỏa tinh, thay vì bảo vệ và chia sẻ nước với nhau trên trái đất một cách công bằng hơn. Khi đặt vấn nạn về các tài nguyên chung, các dân tộc miền Nam bán cầu cũng bảo vệ chính mình và bảo vệ lợi lộc tập thể của trái đất nữa. Nhà văn Soyinka định nghĩa sự khác biệt giữa nền văn hóa Tây Âu với nền văn hóa Phi Châu bằng cách so sánh nền văn hóa Tây Âu với một đầu máy xe lửa dừng lại ở mọi nhà ga và tiếp nhận các gợi ý khác nhau và say sưa trong một khám phá mới. Tiết nhịp đó bao gồm một chuỗi các giật cục trí thức ngày nay có thể kiểm soát được bởi các lèo lái thương mại. Như thế Tây Phương đã hoàn toàn bỏ rơi một cái gì đó mà kịch trường Phi Châu coi là nòng cốt nhất. Đó là một nền văn hóa hiểu biết con người. Không phải là một chuỗi các giật cục, các khoái lạc cực độ, các choáng váng nữa, mà là lắng nghe, thừa nhận rằng chúng ta thuộc một chòm sao rộng lớn hơn chúng ta, đã có trước chúng ta mà chúng ta đã lấy mất đi. Tư tưởng của một sự gắn bó giữa con người với thế giới là tư tưởng chung của nhiều nhà văn phi châu. Cần phải thừa nhận trong tiếng nói đó một quan niệm khác về thời gian lịch sử. Không phải chúng ta đang đứng trước một chậm trễ đơn sơ, đứng trước thời tiền sử của Tây Phương, nhưng chúng ta đang đứng trước khả thể, là ít nhất Tây Phương hãy chiếm lại một chút khôn ngoan đã đánh mất. Nếu các dân tộc miền Nam bán cầu phải chinh phục lại khả năng lên tiếng của mình, thì phải lấy công lý làm trọng tâm và thét to lên cho người khác nghe thấy và hiểu rằng không có sự an ninh nào có thể ngồi trên các bất bình đẳng tàn bạo như hiện nay. Phải thét to lên cho các dân tộc miền Bắc bán cầu hiểu rằng cần xê dịch trục địa cầu để lấy lại thế quân bình cho trái đất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con có hoa dâng mẹ do Thiên Hương trình bày.
Hoa dâng mẹ, hoa thật nhiều.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.